Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cả nước nói chung và ở tỉnh Bình Định nói riêng trong 9 tháng qua. Tiếp đó là bài ghi nhận nỗ lực của các đơn vị quản lý khai thác quốc lộ trong việc khắc phục bất cập hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong 9 tháng qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các bộ ngành địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được bảo đảm. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Thực trạng này đòi hỏi các cấp các ngành cần kiên trì quyết tâm hơn nữa trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông trong những tháng còn lại của năm nay, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, kinh tế xã hội tiếp tục phục hồi và tăng trưởng, nhu cầu đi lại tăng. Đồng thời tập trung nhiều đợt cao điểm về trật tự an toàn giao thông đã tạo áp lực lớn lên công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Song với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ ngành địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông trong 9 tháng qua về cơ bản được bảo đảm. Tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022 về số vụ và số người chết. Theo ông Quốc Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Toàn giao thông quốc gia, 9 tháng qua toàn quốc xảy ra 8.335 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.765 người, bị thương 5.802 người. So với cùng kỳ năm ngoái, giảm 90 vụ, giảm hơn 1%, giảm 60 người chết, giảm 1,2%. Tăng 216 người bị thương, tăng 3,8%. Đặc biệt, số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn và số vụ ùn tắc giao thông trong các dịp cao điểm giảm sâu so với cùng kỳ năm 2022. Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe, vi phạm về cơi nới thành thùng xe tại các địa phương đã được xử lý một cách căn bản. Cũng trong 9 tháng qua, thông qua tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã kiểm tra xử lý trên 2,5 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 4.801 tỷ đồng, tước 484.699 giấy phép lái xe, bằng chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ gần 771.336 phương tiện. So với cùng kỳ năm ngoái, xử lý vi phạm tăng hơn 428.011 trường hợp, tăng 20,3%. Tiền phạt tăng hơn 1.975 tỷ đồng, tăng 69,9%. Riêng tại Bình Định, 9 tháng qua, toàn tỉnh xảy ra 130 vụ tai nạn giao thông, làm chết 91 người, bị thương 88 người. So với cùng kỳ năm ngoái, tai nạn giao thông tăng trên cả 3 tiêu chí, trong đó số vụ tăng 37 vụ, tăng 1 người chết và tăng 52 người bị thương. Với việc tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về luật giao thông đường bộ, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 40.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ 9.289 lượt phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn 6.429 trường hợp, phạt hơn 70,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng qua vẫn còn một số hạn chế. Trên địa bàn cả nước vẫn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, với 22 vụ làm chết, bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận. Tình trạng tụ tập điều khiển xe thành đoàn có dấu hiệu đua xe trái phép vẫn xảy ra tại một số tỉnh thành phố. Tình trạng xe ô tô tải không thực hiện nghiêm quy định về xếp hàng hóa lên phương tiện, khiến hàng hóa bị rơi xuống đường gây mất an toàn giao thông vẫn xảy ra. Hành vi chống đối người thi hành công vụ trong quá trình xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông gia tăng. Trong đó đã xảy ra 44 vụ, tăng 23 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng qua và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Toàn giao thông quốc gia ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của các bộ ban ngành địa phương trong thời gian qua, đồng thời đề nghị thời gian tới các cơ quan thành viên Ủy ban Toàn giao thông quốc gia, Ban Toàn giao thông các tỉnh, thành phố nâng cao hơn nữa năng lực hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các kết luận chỉ thị của Ban Bí thư Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tập trung triển khai đồng bộ hiệu quả chỉ thị số 23 ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Chỉ thị số 10 ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đề án chính sách về trật tự an toàn giao thông, duy trì bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án về kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, tiếp tục rà soát xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông mới phát sinh, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp về kiểm soát tải trọng xe khi tham gia giao thông, đồng thời tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành giao thông vận tải theo kế hoạch và đột xuất, trong đó tập trung vào một số nội dung như thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe đường bộ, công tác quản lý bảo trì hệ thống công trình giao thông, việc chấp hành các quy định về kiểm soát tải trọng xe. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra khép kín 24/24 giờ, xử lý những hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, trọng tâm là tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát nồng độ cồn, kiểm tra xử lý triệt để hành vi cơi nới thành thùng xe, xử lý xe quá khổ quá tải. Tiếp tục đầu tư lắp camera giám sát để nắm bắt xử lý lỗi vi phạm. Các bộ ban ngành địa phương tiếp tục thực hiện tốt chủ đề Năm An toàn Giao thông 2023 với mục tiêu nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trong những tháng cuối năm. Đối với các tỉnh thành phố có tai nạn giao thông tăng cao trong 9 tháng qua, đề nghị tổ chức kiểm điểm đánh giá trách nhiệm của từng địa bàn, từng lĩnh vực để xảy ra tai nạn giao thông tăng, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đưa nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào hội nghị giao ban hàng tháng của cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp để phân tích, kiểm điểm kết quả, hạn chế thiếu sót và đề xuất những giải pháp thực hiện phù hợp hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm hiện nay, các đơn vị quản lý khai thác quốc lộ 1 và quốc lộ 19 đang khẩn trương điều chỉnh những bất cập về hạ tầng giao thông, khắc phục các vị trí hư hỏng mặt đường, hệ thống cống rãnh, qua đó nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước mùa mưa lũ và hạn chế tai nạn giao thông do hư hỏng bất cập của hạ tầng giao thông. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay ghi nhận nỗ lực của các đơn vị quản lý khai thác quốc lộ trong việc khắc phục bất cập hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh. Chúng ta cùng nghe.
Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trước mùa mưa lũ, trong hai ngày 5 và 6 tháng 10, Ban An toàn Giao thông tỉnh phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Văn phòng Quản lý Đường bộ 3.4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh. Nhìn chung, các đơn vị quản lý quốc lộ đều có kế hoạch khắc phục bất cập hạ tầng, đang khẩn trương triển khai các phần việc cụ thể như làm êm thuận mặt đường, vệ sinh mặt đường, nạo vét cống rãnh, lắp đặt đèn tín hiệu, đèn cảnh báo giao thông, bổ sung vạch sơn tim đường gờ giảm tốc. Tại điểm giao giữa đường nhánh Yển Lang với quốc lộ 1, đoạn thuộc phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn có lưu lượng người và phương tiện qua lại khá dày. Tuy nhiên, tại vị trí này chưa được bố trí các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông theo quy định như biển báo chú ý quan sát gờ giảm tốc. Qua khảo sát vào ngày 6 tháng 10, đoàn công tác của Ban An toàn Giao thông tỉnh đã yêu cầu đơn vị đang quản lý và khai thác là công ty cổ phần BOT Bắc Bình Định khẩn trương sơn gờ giảm tốc tại vị trí này, bổ sung biển báo stop, chú ý quan sát, kéo dài sơn phản quang thành 12 mét để bảo đảm an toàn. Tương tự, tại km 1139+200 thuộc phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn, đoàn công tác cũng yêu cầu đơn vị quản lý bổ sung ngay gờ giảm tốc, bổ sung biển báo stop, chú ý quan sát, biển phụ cấm dừng đỗ, sơn phản quang giải phân cách giữa dài 12 mét. Ngoài ra, dọc tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn thị xã Hoài Nhơn có một số vị trí mặt đường bị xuống cấp hư hỏng. Tại một số vị trí còn bị ngập nước và nắp cống bị hư hỏng. Ông Trương Minh Nhật, cán bộ kỹ thuật của công ty cổ phần BOT Bắc Bình Định cho biết, hiện trên tuyến có đoạn km 1138 phát sinh ổ gà, ổ voi dày vì khu vực này nền đường bị yếu, hệ thống thoát nước kém. Đơn vị đang tập trung xử lý dứt điểm các vị trí sình lún hư hỏng nặng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 tới. Đồng thời chủ động kiểm tra, rà soát lại những vị trí hư hỏng khác và khắc phục ngay theo quy định. Trong khi đó, tuyến quốc lộ 19 cũng còn nhiều vị trí mặt đường bị xuống cấp, đọng nước, mặt đường gồ ghề không êm thuận với nhiều ổ gà, một số vị trí bị mất cọc tiêu, dây cảnh báo, gây mất trật tự an toàn giao thông. Chưa kể, đoạn thuộc dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên trên quốc lộ 19, dự án do Ban Quản lý Dự án 2 làm đại diện chủ đầu tư, cũng còn nhiều vị trí chậm tiến độ. Cụ thể, tại km 50 578 cầu Bầu Sen, đoạn qua xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, đang vướng mặt bằng nên việc thi công đường khom tại đây đang bị ách tắc. Ông Lê Văn Bảy, chỉ huy phó đội thi công đoạn từ km 50 đến km 59 của Công ty Cổ phần Xây dựng Trung Nam, thừa nhận vì lượng xe trên tuyến quốc lộ 19 đông, dự án vừa thi công vừa khai thác nên không tránh khỏi những tồn tại. Hiện đoạn từ km 50 đến km 60 đã cơ bản được thảm nhựa, nhà thầu đang tập trung mọi thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ. Riêng vị trí tại cầu Bầu Sen, cầu Ba La đang vướng mặt bằng và di dời hệ thống điện, nhưng đơn vị thi công cũng sẽ tập trung hoàn thiện mặt đường trong thời gian sớm. Còn khu vực Đồng Phó, đoạn từ km 53 đến km 54 dự kiến đến ngày 30 tháng 10 này sẽ thảm nhựa xong. Quốc lộ 1 và quốc lộ 19 là những tuyến đường huyết mạch có vị trí hết sức quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Chính vì vậy, việc khẩn trương khắc phục các hư hỏng bất cập trên tuyến là hết sức cần thiết. Lãnh đạo Văn phòng Quản lý Đường bộ 3.4 cho biết đã yêu cầu các doanh nghiệp bảo trì khai thác và nhà thầu khẩn trương khắc phục triệt để các tồn tại về mặt đường, phải hoàn thành trước ngày 9 tháng 10 đối với công ty trách nhiệm hữu hạn BOT 36.71. Trước ngày 15 tháng 10, đối với công ty cổ phần BOT Bắc Bình Định, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư BOT Bình Định. Đối với đường do khu quản lý đường bộ 3 trực tiếp quản lý, các nhà thầu được yêu cầu tiếp tục theo dõi, có các phương án bảo đảm an toàn giao thông trong điều kiện thời tiết thất thường xuất hiện mưa lớn. Theo Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Nguyễn Văn Chiến, để đảm bảo việc khắc phục các bất cập về mặt đường hạ tầng theo kiến nghị đúng tiến độ, Ban sẽ tiếp tục duy trì công tác kiểm tra đôn đốc nhằm giám sát tiến độ thi công, khắc phục các bất cập cũ và phát hiện sớm các hư hỏng mới phát sinh, ngăn chặn không để tồn tại ổ gà, sình lún, lún trồi, hàng lún vệt bánh xe, mặt đường bị động ngập nước, làm thu hẹp mặt đường, gây mất an toàn giao thông trên tuyến. Nếu để xảy ra sự cố do chậm khắc phục hư hỏng mặt đường, bất cập hạ tầng giao thông trên tuyến do mình quản lý, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh an toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác. Chiều có lúc nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, chiều có lúc nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió bắc đến đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét.
Quảng cáo và nhắn tin.
Nương tử,
chẳng phải đứng rời bỏ ta sao? Còn quay lại đây làm chi nữa?
Nương tử hiểu lầm ta rồi. Gia Trang xuất hiện nhiều mũi dằn, ta sợ nương tử bị sốt xuất huyết nên mới xuống núi tìm mua bí kíp diệt mũi đó.
Có phải là Jumbo Vep S2 đang được các anh hùng cao thủ truyền tay nhau?
Jumbo Vep S2 đúng là danh bất hư truyền, diệt mũi dằn hiệu quả mạnh gấp 3 lần.
Khi nha, mình thình lình chật nhiều mũi dằn bay bay đến căng, cắn đau đau không ngăn là sốt cao.
Ta săn lùng ta quyết mua dùng Jumbo Vep S2, nhãn ít khói cao cấp mới ra.
Nhãn ít khói diệt bọn mũi vàng đang ba nhanh đi bán mui, hiệu do vàng mạnh hơn gấp 3.
Nhãn ít khói lại rất an toàn với chất lượng Nhật Bản. Nhanh mua ngay Jumbo Vep S2.
Mùi không nhãn ít khói Jumbo Vep S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt nay còn có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 con nhãn ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.